mục tiêu rất là thực tiễn, giúp cho con người không còn khổ. Và mục tiêu cao hơn nữa là phát huy trí tuệ siêu vượt của mình. Trí tuệ đó là gì? Hiểu thấu hết tất cả những chân lý trong cuộc đời để sống cho thích hợp, có ích lợi cho mình và ích lợi cho người khác. Mục tiêu nó gói trọn vậy thôi. Còn cái thần thông là những cái power mà phi thường đó, thì nó chỉ là kết quả tất nhiên của trí tuệ thôi, chứ nó không phải là mục tiêu của Phật giáo. Thành thử ra những vị đệ tử lớn, thí dụ như đắc quả A La Hán rồi, có một số có thần thông, nhưng Đức Phật cấm không cho thi triển thần thông, cấm cho người đời biết rằng mình có thần thông. Đó là giới luật đó, ở trong Phật giáo như vậy đó, chứ không bao giờ cho người khác biết là mình có những cái năng lực phi thường. Thí dụ như có trực giác thì được, hay là thần giao cách cảm, mấy cái đó là bình thường. Còn những cái thần thông hơn, nó biết bay, biết biến hóa, thì trong kinh có nói là đó là kết quả tất nhiên của những cái tầng thiền định trong Phật giáo, là kết quả nhưng không phải mục tiêu. Thành thử ra không bao giờ nói ra cho người khác biết mình có thần thông, ở bên Phật giáo thì vậy á. Tại vì có khi có thần thông mà không có đạo đức. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa đó, có thần thông đó, nhưng không có đạo đức. Thành thử Đức Phật có cái giới luật đó đó. Tại vì người đời rất là thích thần thông, rất là thích. Mà mình đem thần thông ra để mê hoặc người đời thì cái điều đó là đi ngược lại với con đường của Đức Phật. Thành ra Đức Phật cấm ai có thần thông không có được nói ra. Ở trong sử của thiền có mấy trường hợp bất đắc dĩ phải thi triển thần thông, nhưng mà sau khi để lộ thần thông cho người đời biết rồi thì người đó phải nhập niết bàn, tức là phải đi, không có sống được ở trong thế giới này. Là tại vì người đời ta bị mê hoặc, ta sẽ ùn theo, thì cái việc đó là sai. Thành ra khi ông hỏi về những cái thần thông của bên đó tạm gọi như không phải Phật giáo thì cô không có ý kiến.
Đại định tức samadhi thì trong cái ngành đó người ta cũng có samadhi á, cũng rằng
thì
và hai cái samadhi nó không khác nhau.
Samadhi chỉ là từ ngữ thôi, cái phẩm chất của bên trong nó khác nhau. Thí dụ như Đề Bà Đạt Đa cũng trong cái trường hợp của định mà phát huy thần thông, nhưng mà ổng hướng qua cái việc khác. Thành ra ổng bê hoặc ổng vua A Xà Thế để xúi dục A Xà Thế giết cha sớm để mà lên ngôi. Rồi khi ông này lên ngôi rồi, ổng mới mượn tay A Xà Thế để giết Đức Phật. Thành thử ra không có đạo đức, cho nên cái thần thông của ổng là nó sai lạc. Tức là ổng chỉ luyện thần thông thôi, chứ cái trí tuệ hay là cái tâm từ bi nó không có. Sẵn ông cũng có nói cái bị kẹt ở chỗ si định, cho nên hình như hồi sáng hỏi về cái si định, nhưng mà cô trả lời phớt qua, để sẵn đây cô giảng thêm về cái chỗ si định cho nó rõ ràng. Thiệt ra cái điều này cô cũng mới nhận ra sau này thôi. Tại vì từ trước cô cũng có những cái thắc mắc như vậy nè, mà cũng không có hỏi ai được hết á. Từ khi thầy mình mất thì cô đâu có hỏi pháp, trình pháp giai được, chỉ tự mình suy ẩm bằng những kinh nghiệm của chính mình để mình tìm ra cái giải đáp thôi. Thì cô có một cái nhận xét như thế này để cô chia sẻ với ông, cũng như với những người khác. Ai có kinh nghiệm cái tâm dừng lại mà vẫn không có thấy trí tuệ nó phát huy như ý muốn. Cô nhận thấy như thế này. Từ trước thì mình hiểu rằng dừng niệm mà dừng sâu sắc thì đó là định. Nhưng làm sao để cho có trí tuệ phát huy? Hồi xưa mình học Thập Địa Bồ Tát. Khi mình học cái chủ đề Ba La Mật, thầy có một cái bài tên là Thập Địa Bồ Tát. Thì trong đó là 10 giai đoạn tu của Bồ Tát. Cái đó dường như là rút ở trong Kinh Hoa Nghiêm á. Nó còn có thập hạnh nữa. rồi mới tới thập địa. Thành ở thập địa là 10 bước, có thể nói là đại Bồ Tát, chứ không phải là Bồ Tát thường. Nó bước 10 bước cao hơn nữa. Thì trong 10 bước đó, bước thứ nhất thì giới, bước thứ nhì cũng giới. Cái bước mà mình chú ý nhất là cái bước giai đoạn thứ 5 là cực nan thắng địa. Cái bước thứ 5 này, cực nan thắng là rất khó mà thắng nó. Cái giai đoạn khó nhất của người tu là làm chủ tâm tứ, tức là trong tâm không khởi niệm gì hết, gọi là cực nan thắng địa. Thì mình hiểu đây xem như là định không tầm không tứ, khó nhất. Nghĩa là hồi thời xưa chư vị tổ cũng nhận biết cái con đường của thiền định mà làm chủ được tâm ngôn là khó nhất, cho nên nó là cái giai đoạn thứ 5 trên 10 giai đoạn của Bồ Tát. Rồi sau đó rồi thì mình nghĩ là cái tâm yên rồi ha. Nhưng mà tới cái bước thứ 6 á, thì lại là hiện tiền địa. Là bây giờ mình phải tu quán, đưa ra những cái chủ đề lớn để mà quan sát, quán chiếu. Rồi cái bước thứ 7 là viễn hành địa. Viễn hành địa có nghĩa là bây giờ tiến xa hơn cái bước đó nữa, mà trong đó thì diễn dịch là tiến xa hơn cái bước của hàng thanh văn nhị thừa đó. Rồi cái bước thứ 8 thì mới là bất động địa, là chân như tự thể nhập. Trong đó thầy ghi là chân như tự ngộ, tức là bây giờ là thể nhập chân như, gọi là bất động địa, tức là bất động định đó, định bất động đó. Cái thắc mắc của cô là tại sao ở giai đoạn thứ 5 đã chấm dứt hết những cái lời nói thầm trong tâm, mà tới giai đoạn thứ 6 và thứ 7 lại trở ra quán, quán chiếu những cái chủ đề sâu sắc, những cái chân lý ở trong vũ trụ. Để rồi tới cái thứ 8 lại là trở lại là định bất động, thể nhập chân như. Rồi cái thứ 9 là phát huy biện tài vô ngại. Rồi tới cái thứ 10 là tất cả những năng lực siêu phàm trong Phật tánh phát huy ra trọn vẹn, thì coi như là sáng đạo đó. Đó, cái thắc mắc cô từ xưa vẫn là tại sao cái này của chư tổ ghi lại trong kinh điển, sau khi đã chấm dứt tầm tứ rồi lại trở lại quán chiếu những cái chân lý ở trong cuộc đời, rồi cuối cùng mới là thể nhập chân như. Đó là một cái thắc mắc của cô mà không có giải đáp được, tại vì mình đâu có thưa hỏi ai để mà những cái sâu sắc như vậy. Đó là một cái thắc mắc. Rồi một cái thắc mắc thứ nhì nữa là lục diệu pháp môn. Lục diệu pháp môn tức là của ngài Trí Khải Đại Sư, là một thiền sư Trung Hoa từ những cái thế kỷ đầu công nguyên được. Cái môn phái của ổng có chủ trương là lục diệu pháp môn, là thở, pháp thở qua sáu bước. Sáu bước lục diệu: sổ, tùy, chỉ, quán, hoàng, tịnh. Sổ là sổ tức, sổ tức là đếm hơi thở, hít vô thở ra một, hít vô thở ra hai, đó là sổ tức. Thứ nhì là tùy tức, tùy là theo dõi hơi thở, hơi thở mình đi đâu đó. Thì trong khi mình làm những cái bước này thì tâm mình yên lặng, nhưng mình còn đối tượng là kêu bằng tùy tức, thì lúc đó là tâm yên lặng rồi. Là chỉ là cái trạng thái yên lặng của tâm. Rồi tại sao cái bước thứ tư lại là quán? Phải trở lại là quán. Mà thường thường cái quán, cái quán chiếu đó thường thường có thể có lời. Tại sao là quán? Rồi tới bước thứ năm lại hoàn trở lại. Bước thứ sáu là mới tới tịnh, là hoàn toàn yên lặng, là tịnh tức, là vô định. Đó. Cô cũng thắc mắc tại sao một cái phương thức tu tập pháp thở nó quan trọng ghi lại trong sử liệu mà lại cái thứ tự lại vậy. Sổ, tùy, chỉ, quán mới hoàn. Hoàn là trở lại, tịnh là bây giờ mới vô định. Hai cái đó giống nhau, thấy chưa? Tại sao tâm yên lặng rồi mà trở ra quán? Thấy không? Rồi bây giờ một cái trường hợp thứ ba mới đây nè, là tứ niệm xứ. Cô cũng xem xét ở trên Internet để cô coi những cái bậc tông đức giảng tứ niệm xứ như thế nào. Thì dường như là quý vị đó chỉ có để ý cái phần đầu của tứ niệm xứ thôi. Thí dụ như hít vào, tuệ tri hít vào, thở ra, tuệ tri thở ra. Hoặc là những cái đề mục thân, đi, tuệ tri đi, đứng, tuệ tri đứng. Hoặc là về thọ, cảm giác lạc thọ, tuệ tri, cảm giác lạc thọ. Hoặc là tâm, tâm tán loạn, tuệ tri, tâm tán loạn. Tâm có định, tuệ tri, tâm có định, vân vân vân. Tức là hầu như tất cả những cái tiểu mục trong niệm xứ bắt đầu là tuệ tri. Tuệ tri là biết một cách trong sạch khách quan, biết bằng trí tuệ. Cho nên mới xếp cái này là Vipassana, là tuệ minh sát. Dường như hầu hết đều hướng dẫn và chỉ khai triển cái bước thứ nhất của niệm xứ là tuệ tri. Tức là tuệ tri như thật, biết cái bây giờ và ở đây. Mình đang đi, biết mình đang đi. Đang nói, biết đang nói. Đó là biết cái đang là. Nhưng bây giờ thì cô thấy cái phần sau quan trọng hơn bước thứ nhất. Cái bước thứ nhì nè, tức là sau cái phần tuệ tri rồi thì cái kinh viết tiếp như thế nào. Vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội ngoại thân, hay sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Tại sao ở trên là tuệ tri, cái tâm tĩnh lặng rồi, mà tiếp theo lại là quán? Nhưng cái phần trên là của pháp thở thì xem như mình ngồi thiền. Tới cái phần kế tiếp đó lại là sống quán. Có nghĩa là trong cái đời sống bình thường mình quán chiếu thêm, chứ không phải là trong khi ngồi thiền. Đó, vậy đó. Tại sao cái tâm đã yên lặng rồi, bây giờ trở lại quán? Thí dụ như quán hơi thở. Khi mình hít vô thở ra thì mình biết hơi thở của chính mình. Thì từ cái đó, đó là sống quán thân trên nội thân, là mình quán về hơi thở của chính mình. Nhưng mà bây giờ phải khai triển cái biết của mình ra là quán thân trên ngoại thân. Tức là thân của mình thở như vậy thì người khác cũng thở như vậy. Rồi, hay là sống quán tánh sanh khởi trên thân. Hơi thở của mình, khi mình có hơi thở mình hít vô, nó là nó sinh ra. Rồi khi mình thở ra chấm dứt là nó chấm dứt. Đó là sống quán tánh diệt tận trên thân. Rồi cái thứ ba là hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Tức là hơi thở của mình có sinh ra, có diệt đi. Sanh diệt. Sanh diệt là muốn nói cái gì? Vô thường. Vô thường. Còn nếu mình hiểu nó sâu hơn thì bản thể nó là trống không. Đó. Tại sao? Phần trên là tuệ tri, biết bằng trí tuệ là khách quan và có thể là hoàn toàn yên lặng. Rồi lại bây giờ phải khai triển ra là nhận ra cái sự vô thường của hơi thở. Thì tất cả mọi cái tiểu mục của tứ niệm xứ đều có cái phần đó hết á. Cái phần mà sống quán tánh sanh diệt trên thân có hết á. Thí dụ như cảm thọ cũng vậy. Bây giờ mình nhận biết mình có cái cảm thọ an vui, nhưng đồng thời mình cũng nhận biết cái niềm vui của mình nó có sinh khởi rồi nó sẽ có diệt đi. Vậy đó. Hoặc mình nhìn cái thi thể ngoài nghĩa địa, mình cũng tuệ tri, nhưng mà rồi cũng tới cái bước thứ nhì là phải quán. Cái thi thể đó có sinh, nó có diệt, có sinh, có diệt. Rồi kết quả là gì? Vị ấy không có chấp trước, không có dính mắc bất cứ một thứ gì trên đời. Cái đó là cái kết quả mình hướng tới đó, mục tiêu đó. Không dính mắc, không chấp trước là tại vì thấy cái sanh, diệt nó đâu có gì vững chắc đâu mà nương tựa, nó đâu có gì vững chắc đâu mà nắm bắt được. Cho nên mình xa rời tất cả thế gian, không dính mắc cái gì hết. Thì sao? Cuối cùng là vị ấy an trú chánh niệm như vậy thôi. Cái thân như vậy, cái cảm thọ như vậy thôi. Như vậy có nghĩa là gì? Có sanh, có diệt. Cho nên mình tách mình ra, mình không dính mắc vô đó nữa, mình không có chấp trước, không có nắm chặt tất cả cái gì trên đời hết. Đó, thì mới đi tới cái bước cuối cùng là tâm dừng lại bất động, là thể nhập chân như á, tâm bất động trước thế gian. Đó là cái tiến trình thực tập của tứ niệm xứ. Thì cô thấy cái bước thứ nhất là tuệ tri, chỉ là bước đầu để dừng cái tâm của mình lại, có cái đối tượng rõ ràng. Ví dụ tâm mình bình thường đó, dính mắc đủ thứ nè. Bây giờ lấy hơi thở, gom lại hơi thở thôi. Hít vô, tuệ tri hít vô, thở ra, tuệ tri thở ra. Bước đầu tiên, mượn một đề mục trong tứ niệm xứ để gom tâm lại. Biết một cách tĩnh lặng, khách quan cái đề mục của mình mà thôi. Rồi, đó là bước đầu tiên. Bước thứ nhì á, thì là cái bước của quán. Quán chiếu. Dùng chữ quán rõ ràng mà. Quán chiếu. Thì quán cái gì? Để nhận ra trong thân của mình, thân thọ tâm pháp nó vậy vậy đó. Thì bên ngoài, tức là người khác, nó cũng thân thọ tâm pháp giống như vậy. Có nghĩa là nó phát triển cái hiểu biết của mình ra cái bề mặt rộng rãi hơn, giống như là qua không gian vậy đó. Chứ nếu mình chỉ biết mình thôi, bỏ mặt bên ngoài, thì cái phương thức thực hành này thiếu sót, tức là nó phiến diện. Mình không biết gì hết tới bên ngoài thì đâu có phải là cái trí tuệ gọi là biết tất cả đâu. Thì nhân cái biết mình mà biết bên ngoài nó giống y hệt vậy. Đó là phát triển qua không gian. Rồi tới khi mà nhận ra nó có sinh ra hơi thở mình à, hay cái cơ thể của mình, hay là cái thọ, hay là cái tâm, những cái sắc thái tâm, nó có sinh ra, nó có diệt đi, nó sinh, nó diệt. Thì khi mà nghĩ sinh diệt, tức là nói đến cái quy luật vô thường đi, thì mình cũng hiểu trong mình như vậy, thì đối với người khác, thân thọ tâm pháp của họ cũng có sinh, có diệt, có sinh, có diệt, giống y như vậy. Thành ra chính cái đoạn thứ hai nó mới quan trọng hơn cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai nó quan trọng hơn. Đó. Rồi mới đi tới cuối cùng là tâm dừng lại, không dính mắc với bất cứ cái gì hết. Ở trong mình cũng không dính mắc, mà bên ngoài cũng không dính mắc. Thì mới an trú được cái tâm tạm gọi là tâm bất động. An trú, chánh niệm như vậy. Rồi bây giờ cô nói tại sao một kể tới tứ niệm xứ, đó là như vậy đó. Tức là tại sao cái tâm đã yên lặng rồi mà còn bước thứ nhì là phải quán để trí tuệ phát huy. Trí tuệ phát huy. Qua ba cái mà vấn đề cô nêu lên thì cô rút ra một cái kết luận như thế này nè. Tức là vấn đề thứ nhất cô kể thập địa Bồ Tát. Vấn đề thứ hai là cô kể tới lục diệu pháp môn. Và cái thứ ba hiện tại là bài kinh niệm xứ. Đâu phải là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên, là Phật và Chư Tổ đã nhận ra có thể rơi vô si định. Tại sao quán chỉ huệ lại không có cái bệnh, không có bệnh, không có cái trục trặc, mà tại sao riêng định có bệnh? Bệnh của định là gì? Si định, hôn trầm thủy miên, trầm không, vô ký, bốn cái bệnh của định. Lại chỗ đó đó. là mình không biết cách khơi cái nguồn trí tuệ. Cho nên mình vô mình dừng niệm cái im bặt luôn. Và đó là cái gì? Là cái bệnh của diệt tận định của thiền yoga, của ngoại đạo. Rơi vô đó. Cho nên thiền còn gọi cái đó là rơi vô nước chết. Là cái chỗ đó đó. Là dừng bặt niệm trong một tuần, trong một tháng, trong một năm, không có ra được, bị kẹt ở trong đó luôn. Mình đọc trong thiền sử có mấy trường hợp bị kẹt ở trong đó, không có trí tuệ, ngồi đó như khúc cây khô, như một thân người chết thôi. Đó là cái nước chết của định đó. Đó thì bây giờ trong ba trường hợp cô nói là thập địa Bồ Tát, lục diệu pháp môn và kinh niệm xứ là Phật và Tổ đã khơi ra để mình không rơi vô trong cái chỗ diệt tận định, là chấm dứt hết cảm thọ, chấm dứt luôn tri giác, không biết gì hết và không có trí tuệ bật ra. Thì giờ làm sao? Thì bây giờ mình phải theo bước đi của Phật và Tổ thôi, tức là phải kết hợp vừa thiền định, vừa thiền quán, vừa thiền tuệ mới được. Tức là mình phải có học giáo lý, mình phải đem ra mình áp dụng, đó là mình khơi nguồn của trí tuệ đó. Rồi bây giờ mình áp dụng một cách thực tế nè. Cô hiểu, cô hình dung cái tâm của mình là biết, cái biết nó như một cái dòng, dòng sông, dòng suối, luôn luôn nó tuôn chảy. Cái biết luôn luôn nó tuôn chảy, dầu cho mình chết nó vẫn luôn luôn tuôn chảy. Làm sao mình ngăn được? Khi mà mình nói định mình ngăn rồi cái nó bị ngăn luôn thì cái đó là mình sai đó. Cái việc tu của mình là chuyển hóa cái dòng nước, dòng sông nè, nó ở trên nguồn, nó trong sạch, bản thể nó trong sạch, nó chảy qua phố chợ thì nó dơ. Bây giờ mình làm sao để mình lọc ra những cái gì bên ngoài rác rưởi dơ đó, mình không lấy, mình lọc nó, mình bẻ nó quẹo qua bên kia là trí tuệ. Thì lúc nào nó cũng tuôn chảy mà nó trong, nó tốt, nó khách quan. Chứ làm sao mình ngăn lại được? Mình ngăn lại được, mình không cho nó biểu lộ ra, đâu có được. Cái đó là cái tâm của mình à. Làm sao mình ngăn mà không cho biểu lộ? Cho nên mình phải khơi nguồn cho nó đi qua bên kia, tức là chuyển hóa cái tâm của mình. Chuyển hóa làm sao cho nó tốt? Thì chuyển hóa bằng cái gì? Bằng trí tuệ. Rồi bây giờ thực tế áp dụng nè. Khi mình ngồi thiền, mình dừng niệm, cái tâm mình ở trống rỗng, thì cái chức năng tự nhiên của tâm là nó phải kiến giải. Mình phải nhận ra một cái gì đó. Thì có thể lúc đó mình nhận ra cơ thể mình nó thay đổi, hơi thở mình nó nhẹ đi, nhịp tim nhẹ đi, hay mình nghe hơi ấm, vân vân. Rồi có thể có cái ý gì đó khởi lên, là một cái nhận thức gì đó khởi lên, thì mình vẫn để cho nó khởi. Biết đâu cái đó là Phật tánh kiến giải. Mình cứ để cho nó khởi lên rồi mình ghi nhận. Rồi sau đó mình mới suy tư lại coi cái đó áp dụng trong cuộc đời nó có đúng hay không, nó có đúng trong kinh sách hay không, thì mình biết cái đó là cái Phật tánh kiến giải. Mà cái vùng này nó cũng kiến giải nữa, cái vùng của ý thức trí năng nó cũng kiến giải, nhưng có khi nó đúng, có khi nó không đúng, thì mình phải ghi nhận vậy thôi. Chứ nó vừa bung lên kiến giải cái mình đắp lại tắt niệm, nó vừa bung lên kiến giải cái mình tắt niệm, thì là mình rơi vô chỗ si định liền. Đó là theo kinh nghiệm của cô thôi. Mà cái Phật tánh nó kiến giải, nó không có bắt buộc mình phải vô định sâu. Thí dụ như mình có một cái vấn đề gì mình thắc mắc đó, thí dụ như mình không hiểu, thí dụ như mình không hiểu vô ngã là gì, mình lờ mờ mình hiểu theo kinh sách thôi, thì bây giờ khi mình dừng niệm trong chừng một phút thôi, mình nhận ra liền vô ngã là ngay lúc đó đó, nó kiến giải cho mình. Thí dụ vậy đó, nó kiến giải cho mình vô ngã là vậy thôi, không có lời nói thầm thì là vô ngã. Cái ngã nó đâu có xuất hiện đâu. nó hoàn toàn nó trống không rồi. Thì cái lúc đó nè, mình không nói thầm thì là không có cái thức. Không có thức có nghĩa là thọ, tưởng, hành đều không có, cho nên không có thức. Rồi cái lúc đó mình hoàn toàn dừng bặt. Mình đâu có cảm nhận cái thân của mình đâu. Tại vì lúc đó giống như mình đóng cửa cơ cấu màng lưới rồi. Cảm thọ nó không có truyền vô nữa. Cảm thọ tay chân nó không có truyền vô não bộ. Mình đóng cửa ngang cái chỗ cơ cấu màng lưới rồi. Mà khi tay chân cái thân mình nó không truyền vô thì mình sẽ không có nhận biết thân thể của mình nữa. Thì lúc đó nó tất cả nó đều biến mất hết. Thì lúc đó qua định mình nhận ra không có sắc, không có thọ tưởng hành thức gì hết. Năm khối đều không hiện hữu trong tâm của mình lúc đó. Đó thì cái đó cô cho một cái ví dụ vậy đó. Nó sẽ kiến giải cho mình biết vô ngã là lúc đó đó. Thì như vậy có nghĩa là gì? Khi mà nó kiến giải ra, nó cũng chỉ là một cái ý thôi. Một cái ý thôi. Cái bản thể của nó vẫn là một cái nhận thức. Thì cái nhận thức này nó khởi phát từ cái vọng tâm hay nó khởi phát từ cái chân tâm. Thực sự lúc đó mình chưa có phân biệt được. Sau này mình suy gẫm lại mình mới biết, à hồi nãy cái nhận thức đó là cái nhận thức không lời. Nó xuất phát từ cái Phật tánh. Vậy đó. Thì mình mới tránh được cái chỗ mà bị bế tắc. Tránh được cái chỗ là mình không có trí tuệ phát huy. Đó, nhận ra chưa? Nhận ra không? Rồi, cô nói thêm bước nữa nha. Cái bước này bây giờ nó mở toang cái cánh cửa rồi, giờ nó dễ rồi. Khi cái tâm mình nó tương đối trong sạch rồi, không có những cái thiên vị chủ quan, nó tạm xem như trong sạch rồi, thì tất cả những cái gì cái vùng này nó kiến giải nó cũng trong sạch đó. Thành ra cái vùng này nó ô nhiễm là tại vì nó có cái chủ quan của cái ngã, nó có cái tham ái, nó có cái sân, nó có cái dính mắc, nên nó kiến giải mới sai lầm. Còn khi cái tâm mình nó tốt, nó tương đối nó tốt, nó khách quan, thì cái này nó kiến giải vẫn là trí tuệ. Vẫn là trí tuệ bát nhã. Nó đúng với kinh điển. Đó. Cô hiểu tới đó thôi, thì cô tạm trình bày tới đó thôi. Về quý vị suy gẫm đi, tự quý vị sẽ hiểu thêm. Thành ra thiệt là đạo tràng này có phước báo đó. Có cái cơ sở này nó quá tốt. Tại vì cái chữ tâm đó, nó trừu tượng.
Bon, moi c'est ma c'est le premier jour de vraie méditation.
Cô làm gì mà nói cô khoa học?
Cô là giáo sư toán.
Giáo sư toán hả?
Trường trung học.
Bây giờ hỏi cổ này nè, hỏi cổ, cổ cũng nhìn đi, cổ thấy. Nè, nói cổ nhìn đi. Nè. Đó, hỏi cổ thấy không?
Ừ.
Thì chính cái thấy đó là tâm.
Ce que vous voyez, c'est votre mental. Parce que vous reconnaissez que vous êtes en train de regarder.
Khó thiệt.
Le fait de voir, c'est déjà le mental.
Mais le fait de reconnaître que vous êtes en train de regarder.
Et que je pense à rien.
Parce qu'on n'arrive pas à définir exactement.
Mình giảng ở đâu đủ thứ trên trời, ta hồi nó hỏi ngay cái gốc tâm là gì. Mỗi người hiểu một cách. Thì kinh điển là chỉ giảng cái chỗ cái chữ tâm thôi. Tâm hoặc cái biết đó. Bao nhiêu kinh điển chỉ giảng chỗ đó à? Mà tại vì nó trừu tượng, nó không có hình dáng, màu sắc, âm thanh, thì làm sao giảng đủ thứ cách để chỉ cái chỗ đó. Nó không có gì hết. Mà giờ nói không có gì hết thì mình là tưởng cái chỗ không có gì hết thì là sai. Đấy, khó là chỗ đó đó quý vị. Khó là chỗ đó. Mà khi mình dùng cái lời để mình giảng, nó không có trúng ngay vô chỗ đó. Cho nên giảng cái chỗ đó là giảng bằng cái gọi là negative rồi đó. Thí dụ như cô phải tạm vẽ cái vòng tròn trống không. Trống không thì không có gì hết thì sao giảng? Phải không? Phải không? Nó không có cái vòng tròn nữa rồi làm sao giảng giờ? Đó. Thì phải giảng bằng cách nói cái không có đó. Cái mình cái giảng cái chỗ cái vòng tròn trống không cái giảng à. Không có lời nói, không có hình dáng, không có màu sắc, không có tên, không có khái niệm gì hết, không có buồn vui giận ghét gì hết. Không 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 à. Ở trong cái này á, không có người ta, không có thú vật, không có cây cỏ, không có mặt trăng, không mặt trời. Không có thời gian, không có không gian. Không vui, không buồn gì hết đó. Không 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 không. Rồi làm sao mình nói giờ? Nó phải phải dùng cái negative để mà giảm cái chỗ không có gì hết. Mà nếu nói không có cái đó nữa thì là không phải. Có cái đó mà cái đó không có gì hết. Nó vậy đó. Thì cái đó là gì? Đó là cái tâm á. Nó là cái biết đó. Vậy thôi. Rồi mình tạm diễn tả ra chỗ này biết mà đừng có nói tên nha. Biết mà đừng diễn tả ra gì hết. Tại vì nó đâu có gì đâu mà diễn tả. Đó. Bao nhiêu cái khó khăn của mình là chỉ để diễn tả cái chỗ đó đó. Thì cái chỗ mà bà thắc mắc là cái chỗ của mình đó đó. Cho nên nãy cô Tâm Liên cũng nói bây giờ cô mới thấy rồi. Thấy là thấy cái chỗ đó đó. Cái chỗ không có gì hết rồi mới thấy đó. Thì cái đó là thấy cái tâm của mình đó là vậy đó.
Thấy được cái tâm.
Ừ, thành ra hãy thấy á, là thấy liền. Còn không thấy á, giờ diễn tả cái gì cũng không được hết á. Diễn tả cái gì cũng không thấy hết á. Nó kỳ cục vậy á. Thành ra mình cười cổ chứ thiệt ra là cổ thắc mắc là đúng đó. Chỗ đó là cái chỗ bao nhiêu kinh điển hướng tới chỗ đó thôi à. Mà chỗ đó là không thể nói được. Không thể nghĩ bàn á, trong kinh nói vậy á, không thể nghĩ bàn là không thể suy nghĩ được mà cũng không thể bàn luận gì được hết à. Mà mình phải làm sao để nhận ra cái chỗ đó và sống bằng cái chỗ đó đó, bằng cái tâm đó đó, nó chỉ vậy thôi à. Thành ra các vị tổ bên Thiền Tông á đâu có giảng lợi lớ quớ, hỏi đại ý Phật pháp là gì, ông đập cho ba gậy là vậy đó. Mở miệng ra là sai rồi. Mở miệng ra để giải thích cái chỗ đó là đi bên ngoài rồi, không phải cái chỗ đó. Thành ra ông đập, mình sững sờ lên, cái mình vô chỗ đó à. Cái đầu mình nó dừng lại hết cái, ô cái mình bừng ra mình thấy. Cái đó kêu ngộ đạo là vậy đó. Hiểu không? Không lẽ nãy cô đập cho cô ba gãy. Nó vậy đó. Thôi giờ không có thì giờ. Giờ quý vị học 10 năm, 15 năm rồi mà giờ cứ giảng tới cái bước căn bản hoài. Nó cũng khó, đúng rồi. Nhưng mà có mình cổ thôi.
Mấy bạn nhỏ nữa đi sư.
Ừ.
Sáng mai
giảng lại hả?
Sáng mai giảng
lại. Sáng mai khai giảng lại lớp lớp. Rồi, sáng mai giảng lại. Sao mà nghe nhức đầu quá vậy không biết đó. Sáng mai ôn lại nha. Ôn lại rồi. Tại mấy con hỏi gì cũng gật đầu hết. Thật ra cô cho đi tới luôn. Cái đó cơ bằng trực nhận ra đó con. Nhận ra, thấy ra. Chứ dùng lời nói càng nói nhiều càng đi sai à. Nó vậy đó. Nhưng mà được, để ngày mai cô giảng lại. Rồi, thôi giờ nghỉ nha, 5 giờ rưỡi rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.